Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 37, Như Nghèo Được Của Báu, tập 441. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lâm Peter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 17 tháng 5 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 988. Bắt đầu xem từ dòng cuối cùng. Kết quy người đương cơ tiếp nhận lời dạy. Mời xem kinh văn. Di Lặc Bồ Tát chắp tay bạch rằng: Người đời tạo ác, chịu khổ. Đúng như thế, đúng như thế. Phật đều từ bi thương xót, độ thoát tất cả. Con tiếp nhận lời dạy quan trọng của Phật, không dám làm trái hay quên đi. Mấy câu kinh văn này đã nói ra sự từ bi vô tận của Phật Đà. Khiến người nghe vô cùng cảm động. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Di Lặc Đại Sĩ hiểu sâu lời dạy của Phật, giáo huấn của Phật Đà, cho nên chắp tay cung kính cảm tạ. Tán thán Như Lai. Mấy câu nói tiếp theo đây ý nghĩa rất sâu. Người đời ác khổ. Nhớ đến phần trước Phật nói với chúng ta, cái ác và cái khổ này hiện nay chúng ta đều đang thấy được. Thời xưa cũng có, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Ngày nay chúng ta đọc bộ kinh này, cảm nhận sâu sắc hơn rất nhiều so với trước kia. Tâm cảm ơn đối với Phật Đà cũng không ngừng tăng trưởng. Ai giảng cho chúng ta nghe? Ngoài Phật ra, không thể nghe được lời dạy này ở đâu nữa. Ác là tạo điều ác. Khổ là quả báo. Trong quả báo đó, nói đến thống và thiêu. Cái ác này chính là ngũ ác. Đã nói ở phần trước. Chiêu cảm ra ngũ thống, ngũ thiêu. Mấy câu nói này của Bồ Tát Di Lặc vô cùng khẳng định, thâm sâu như thế. Đúng như thế, đúng như thế, nói hai câu liên tiếp. Lòng từ của Phật là vô lượng. Đối với những người cực ác như thế, đều dùng lòng đại từ bình đẳng, độ thoát tất cả. Chỗ này, chúng ta phải nên học tập. Người ác như vậy, dùng tâm thái gì để đối đãi? Dùng lòng đại từ bình đẳng. Độ thoát tất cả, một người cũng không thiếu. Chỉ cần họ có thể lão thật, nghe lời, thật làm. Phật Bồ Tát không bỏ một ai. Người ác tạo ngũ nghịch thập ác. Phật vẫn dùng lòng từ bi bình đẳng để độ họ. Vì sao? Vì họ sở dĩ tạo ác. Phần trước nói ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Ngũ ác là tạo tác trong hiện tại. Trên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nói thập ác. Ngũ ác triển khai ra chính là thập ác. Trong kinh Đại Thừa nói được rất nhiều. Ba điều của thân, bốn điều của khẩu, ba điều của ý. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, thân có sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ. Ý có tham, sân, si. Xã hội hiện đại không phân già trẻ. Ai mà không đang tạo nghiệp? trẻ nhỏ đang tạo. Người lớn thấy vậy, không những không cấm, còn cổ vũ cho chúng. Xã hội như thế làm sao mà tốt đẹp được? Tai nạn nhiều như vậy, thiên tai tự nhiên như động đất, lốc xoáy, sóng thần, thường xuyên nghe thấy. Xã hội không an định, thật sự gọi là thiên tai nhân họa. Không ngày nào không phát sinh, ngày ngày đều có tin tức báo chí. Chúng ta đã quen rồi, chỉ là không chịu suy nghĩ tại sao lại có nhiều tai nạn như vậy. Thời xưa có, nhưng ít. Tai hại không nghiêm trọng như hiện tại. Chỉ có Phật Bồ Tát thấy được. Các ngài nói, các ngài khuyên bảo chúng ta. Đức Phật đã qua đời. Đã qua đời từ 3.000 năm trước. Những lời dạy vẫn còn lưu lại ở thế gian. Chúng ta vẫn còn được thấy. Nhưng người mà cả đời không thấy được thì nhiều, quá nhiều. Được thân người mà lại được nghe Phật Pháp đâu phải chuyện dễ dàng. Thời xưa, người giảng nhiều, người xuất gia giảng kinh, người tại gia cũng giảng kinh. Kinh giáo Phật Pháp của tôi là được học từ lão cư sĩ Lý Bình Nam. Ngài là một cư sĩ tại gia. Không có người giảng kinh. Ngài phát tâm đại từ bi. Ở Đài Trung khai giảng. Ba mươi tám năm. Tuy là một tuần giảng một lần. Một lần là 2 tiếng. Nhưng 38 năm không gián đoạn. Ở Đài Loan, chỉ có một người như vậy. Những người khác cũng có vài vị, nhưng chỉ là tô điểm thêm mà thôi. Đến các ngày lễ lớn mới giảng kinh vài ngày. Tôi từng nghe dài nhất là 1 tháng. Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên giảng kinh Kim Cang một tháng viên mãn. Không phải ngày nào cũng giảng. Thầy Lý tuy mỗi tuần một lần, nhưng suốt 38 năm không gián đoạn. Tuần nào cũng một lần. Vì sao không giảng mỗi ngày? Vì thính chúng còn có công việc. Có. Giao tiếp xã hội. Không có cách nào mỗi ngày đều đến nghe, cho nên thầy Lý chọn một tuần một ngày, dù thế nào cũng phải dành ra ngày đó để nghe kinh. Đây là ứng cơ hằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức. Hy vọng mọi người nghe kinh không gián đoạn. Lâu năm không gián đoạn. Thật rất hiếm có. Thầy vãng sanh rồi. Hiện tại, học sinh còn giảng. Kế thừa sự nghiệp của thầy. Rất khó được. Rất đáng tán thán. Trong kinh văn, hai chữ ác và khổ rất quan trọng. Tạo ngũ ác, thập ác, đây là nhân. Khổ là quả. Phần trước đã nói đến ngũ thống, ngũ thiêu.
Ngũ thống, ngũ sầu.
Thống là nói đến hiện đời, thống khổ ngay hiện tại. Chịu rất nhiều dày vò, việc gì cũng không xứng tâm vừa ý. Phiền não tập khí không dứt. Sống rất thống khổ. Phía sau còn nặng hơn nữa, đó là ngũ thiêu. Thiêu, phần trước đã báo cáo với quý vị rồi. Thiêu là địa ngục, bao gồm ba đường ác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói chính xác thì nói địa ngục triển khai ra là nói ba đường ác, dùng chữ này làm đại biểu. Nghiêm trọng. Bồ Tát Di Lặc nói đúng như thế. Đúng như thế, đúng như lời Phật nói không hề sai chút nào. Người đời ác khổ. Thâm sâu như thế, lòng từ của Phật vô lượng. Đối với người cực ác như vậy. Cực ác tức là xấu ác cùng cực, đáng ghét đến tột độ. Phật đều dùng lòng đại từ bình đẳng mà độ thoát tất cả. Vì sao Phật làm như vậy? Chỉ có Phật biết. Bồ Tát biết. Phàm phu không biết. Phàm phu dùng tâm không bình đẳng để đối đãi. hoan hỷ đối đãi với thánh nhân, đối đãi chán ghét đối với những người làm ác này. Đây là không bình đẳng. Chỉ có Phật biết. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ và đức tướng của Như Lai là thật, không phải giả. Đức tướng Như Lai của họ đi đâu rồi? Là mê rồi. Mê mà không giác. Không phải là không có, thật sự có, không khác gì với Phật. Cho nên con mắt của Phật, con mắt của Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Điều này chẳng phải giả. Từ trên sự tướng để nói, mê là nhất thời. Bạn thế nào cũng có một ngày sẽ giác ngộ chính là chư Phật Như Lai. Tôi không đem thiện ác hiện tại của bạn để trong lòng. Tôi chỉ thấy pháp thân thanh tịnh của bạn. Chỉ thấy lòng từ bi và trí tuệ vô lượng của bạn. Các ngài nhìn cái này. Phật Pháp là bình đẳng. Thật sự bình đẳng. Đây là tánh đức. Lòng đại từ đại bi cũng là tánh đức. Hơn nữa là đức bậc nhất trong tánh đức. Phật có. Tất cả chúng sanh đều có. Súc sanh cũng có. Ngạ quỷ cũng có. Địa ngục vẫn có. Không hề mất đi. Chỉ vì mê mà không giác. Người học Phật, tiêu chuẩn đầu tiên chính là cầu giác mà không mê. Giác mà không mê như thế nào? Giống như Phật vậy. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, nhìn thấy được rõ ràng. Tai nghe tiếng thì nghe được rõ ràng, nhưng không để trong tâm. Điều này chúng ta không hiểu. Vì sao không để ở trong tâm? Bởi vì tâm mà bạn dùng hiện nay là giả, không phải chân tâm. Chân tâm thì thế nào? Chân tâm không có thiện ác. Chân tâm không phải vật chất. Cũng không phải ý thức. Ý thức là vọng tâm. Vật chất là giả tướng. Không phải thật. Chỉ có con mắt của Phật, con mắt của Bồ Tát mới thấy được chân tướng của nó. Hiện tượng vật chất sanh diệt trong từng sát na. Kinh Bát Nhã nói rất hay. Tất cả pháp chỉ cho hiện tượng vật chất, còn bao gồm cả hiện tượng tinh thần. Tất cả pháp vô sở hữu. Tất cánh không, bất khả đắc. Bất khả đắc. Thường xuyên để ở trong tâm. Tâm liền mê. chân tâm không thấy nữa. Trên thực tế, chân tâm vẫn còn. Chân tâm là thanh tịnh, chưa từng bị nhiễm ô. Căn tánh của sáu căn là chân tâm. Hiện tượng của sáu căn là giả. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bao gồm cả ý thức. Học Phật, khái niệm này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vì sao chúng ta không buông xuống được? Khởi tâm động niệm tạo nghiệp, ngôn ngữ tạo nghiệp, hành vi tạo nghiệp. Có thể không tạo không, A-la-hán bắt đầu không tạo nữa. Chưa chứng được A-la-hán thì còn tạo. Người tu hành, đặc biệt là đệ tử Phật, tạo nghiệp nhẹ hơn. Và khi tạo thì tự mình biết. Biết vì sao vẫn làm? Vì tập khí. Tập khí rất khó sửa, không dễ dàng đoạn trừ. Vô lượng kiếp dưỡng thành, chẳng ước định là lúc nào nó sẽ trổ ra. Muốn đè cũng không đè nổi. Khởi tâm động niệm là ý đang tạo nghiệp. Phân biệt chấp trước là ý thức thứ sáu. Thức thứ bảy, mạt na, đang tạo nghiệp. A lại gia là kho chứa đem toàn bộ những nghiệp này cất giữ ở đó. Trên thực tế đều là giả, đều không phải thật. Đến khi bạn chuyển tám thức thành bốn trí, lúc đó hoát nhiên đại ngộ. Hiểu rõ rồi, thật sự buông xuống. Là ở địa vị nào trong Đại Thừa Giáo? Pháp Thân Bồ Tát. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là thành tựu chân thật. Chúng ta thấy những điều này trong kinh điển, nhưng làm không được. Vì sao làm không được? Như vừa mới nói là tập khí, buông không được. Chỉ cần có tập khí thì bạn còn mê, chẳng phải đang giác. A-la-hán buông xuống chấp trước, được coi là giác ngộ chút ít. Họ còn phải tu định, còn phải buông xuống. Buông xuống phân biệt, không chỉ không chấp trước mà phân biệt cũng không còn. Điều này trên kinh nói. lòng đại từ bình đẳng hiện ra. Bắt đầu khởi tác dụng. Tu học Phật Pháp, nếu không thể đem kinh điển thực tiễn, biến thành hành vi trong đời sống của mình, vậy đều là giả, không phải thật. Nho gia nói với chúng ta, việc tu học có học rộng, hỏi kỹ, suy nghĩ cẩn thận, phân biệt rõ ràng. Đó đều là nói về các tầng bậc tu học của bạn, sau cùng có thực hành. Thực hành là gì? Là áp dụng vào đời sống, áp dụng vào công việc, áp dụng vào sự sự đối người tiếp vật. Dùng được rồi. Dùng được thì đó là thật, không phải giả. Dùng trọn vẹn là thánh nhân. Dùng được phần lớn là hiền nhân. Dùng được một phần nhỏ là Bích Chi Phật và A-La-Hán. Không dùng được là phàm phu trong sáu đường. Cách phân chia như vậy, chúng ta ngày nay là địa vị nào? Phàm phu trong sáu đường. Không dùng được. Dùng thế nào? Phật dạy chúng ta thấy sắc mà không bị sắc dụ hoặc. Sắc bạn thấy rất rõ ràng, như như bất động. Biết rằng, ngay thể chính là không, trọn chẳng thể được, đó là chân tướng. Chân tướng như vậy, ngày nay, nhà lượng tử lực học đã thấy được. Chúng ta chưa thấy được. Nhà lượng tử lực học thấy được, nhưng họ vẫn không buông xuống được. Không buông xuống được, chúng ta biết rằng phiền não tập khí. Không dễ đoạn. Đoạn được phiền não tập khí mới chứng quả. A-la-hán buông xuống chấp trước. Các ngài vẫn còn phân biệt. Bồ-Tát buông phân biệt. Chứng quả vị Bồ Tát. Bồ Tát có thể đem vô thị, vô minh buông xuống liền thành Phật. Đây là trên Kinh Đại Thừa nói. Trong Phật Pháp dụng công tu hành, không ra ngoài việc nhìn thấu, buông xuống. Thật sự nhìn thấu, buông xuống được, thì bạn đã vào cửa Phật, thật sự đã nhập môn, không phải giả, thật sự là đệ tử của Thích Ca. Công phu hoàn toàn ở thực hành, hoàn toàn ở buông xuống. Bồ Tát Đẳng Giác buông xuống một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng. Liền thành Phật. Viên mãn rốt ráo. Việc lớn đã xong. Nói rất dễ dàng. Làm thì quá khó. Chẳng cần nói nhiều như vậy, một thứ cũng không buông xuống được. tài sắc danh thực thùy. Trong Kinh Đại Thừa Phật nói, năm thứ này là năm gốc của địa ngục. Chúng ta đối diện với cảnh giới ngũ trần, thấy được, nghe được, tiếp xúc được, liền khởi tâm động niệm, khởi tâm gì? Tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn, phàm phu thông thường đều có. Cái nghi đó là gì? Nghi là những đệ tử của Phật. Kinh thì họ đã hiểu, đã rõ. Nhưng khi càng tiếp xúc với cảnh giới, vì họ có nghi nên không buông xuống được. Vì không buông xuống được nên nghi dần dần sâu thêm. Cho nên học rồi không có gì khác, học rồi thì phải buông xuống. Tông môn biểu diễn rất hay. Thiền tông buông đến mức không lập một pháp, chẳng chấp nhận bạn động một niệm. Ý niệm khởi lên rồi, ý niệm động rồi, chứng tỏ chưa buông xuống. Người buông xuống được thì không có ý niệm. Người không có ý niệm gọi là đắc định. Đắc tam muội rồi. Người tu tịnh độ gọi là niệm Phật tam muội. Người học thiên thai gọi là pháp hoa tam muội. Người học hoa nghiêm gọi là hoa nghiêm tam muội. Đắc định rồi, định có tác dụng. Định đến một mức độ nhất định thì liền khai ngộ. Chúng ta xem lại chú giải Di Lặc Đại Sĩ là bậc đương cơ trong hàng Bồ Tát của bộ kinh này. Cho nên có thể thâm hiểu huyền áo bí mật của bộ kinh này. Đức Phật Thích Ca giảng bộ kinh này, ai thật sự hiểu? Phải là người như Bồ Tát Di Lặc mới nghe hiểu được. Chúng ta nói chúng ta cũng hiểu, nhưng chỉ có thể hiểu được vài phần. Quá ít. Vì sao nói như vậy? Vì không dùng được. Đó chính là quá ít. Nên hiểu được nhiều thì thật sự dùng được. Vì sao? Bất diệt duyệt hồ, pháp hỷ sung mãn. Thật sự dùng được. Pháp hỷ sung mãn. Ngày nay pháp hỷ của chúng ta không sanh khởi được. Chẳng cần nói là sung mãn. Một phần, hai phần cũng không sanh khởi được. Cuộc sống trải qua vẫn khổ não như vậy. Mỗi ngày vẫn mê hoặc điên đảo y như cũ. học Phật rồi. Hôm qua thế nào? Hôm nay vẫn thế đó. Năm ngoái thế nào? Năm nay vẫn thế đó. Không thay đổi. Đó gọi là gì? Công phu không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Vì kinh văn chưa thật sự lý giải. Thật sự minh bạch, thật sự rõ ràng rồi, sẽ không giống nhau. Nhìn từ đâu mà biết? Từ khởi tâm động niệm, từ lời nói và hành vi. Họ khác rồi. Tâm là một ngày thanh tịnh hơn một ngày. Một năm thanh tịnh hơn một năm. Thật sự có tiến bộ. Tâm thanh tịnh sanh pháp hỷ, sanh hoan hỷ. Bạn cảm thấy hạnh phúc, an vui. Pháp hỷ của chúng ta chưa hiện tiền. Nguyên nhân là gì? Nghe kinh rồi mà không thể hội được. Có thể hội được thì có pháp hỷ ít phần. Tùy theo sự thâm nhập đối với kinh giáo của bạn. Pháp hỷ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Đây là chúng ta học Phật có cơ sở đắc chân thật. Đắc được là pháp hỷ sung mãn. Đối với hoàn cảnh, đối với đại thiên thế giới này, dần dần hiểu rõ rồi. Dần dần xa lìa rồi. Vì sao? Vì nó là giả. Thật sự có thể không để nó ở trong tâm. Phiền não tập khí, nghiệp chướng của chúng ta vô cùng sâu nặng. Nói lời thật, chỉ có tín nguyện trì danh của pháp môn tịnh độ có thể giúp đỡ chúng ta. Ngoài pháp này ra, không có bất kỳ pháp môn nào chúng ta có thể đạt được lợi ích chân thật. Tôi ở đây nói lời chân thật. Trong 84.000 pháp môn, môn nào chúng ta cả đời cũng không thể thành tựu ngoài pháp môn tịnh độ ra. Cho nên, pháp môn này là lòng từ bi vô tận của Phật. Kinh Vô Lượng Thọ là Phật Đà khi tại thế đã nhiều lần tuyên giảng. Làm sao biết là nhiều lần? Kinh điển tiếng Phạn truyền đến Trung Quốc. Kinh Vô Lượng Thọ có 12 loại bản dịch. Nay chỉ còn lại 5 loại, 7 loại đã thất truyền rồi. 5 loại còn lại đem đối chiếu kỹ thì không giống nhau. Điều đó chứng tỏ mỗi lần Phật giảng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên chứng minh rằng kinh này là Phật nhiều lần tuyên giảng. Bản tiếng Phạn truyền sang Trung Quốc có rất nhiều. nhiều lần phiên dịch. Những bậc cổ đại đức này nói với chúng ta, nếu không phải nhiều lần tuyên giảng thì không thể có tình hình như vậy. Vì sao phải giảng nhiều lần? Vì thế giới ta bà, cư dân trên địa cầu của chúng ta, gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp môn này, quyết định được độ. Trong tất cả kinh điển, toàn bộ Đại Tạng Kinh chỉ có một loại này và bộ tương đương là Kinh A-di-đà. Còn có Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Luận Vãng Sanh của Bồ Tát Thiên Thân, ba kinh một luận. Chuyên tu tịnh độ, bạn có thể thành tựu. Đây là đối với những người cực ác. Đều dùng lòng đại từ bình đẳng, độ thoát tất cả. Ý nghĩa chính là nói, thảy đều được độ thoát. Trong kinh phần Phẩm Quyết Chứng Cực Quả, đây là phẩm thứ 22 của Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta hiện nay đọc đến phẩm 37. Trong phẩm 22 có một câu nói như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc đã sanh, hoặc sẽ sanh, thảy đều trụ vào chánh định tụ. Quyết định chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Có thiện căn. Thật có thiện căn. Không có thiện căn thì bạn không thể lựa chọn pháp môn này. Lựa chọn pháp môn này, đời đời kiếp kiếp, trong quá khứ, đã tích lũy đại thiện căn. Bạn nghe được pháp môn này, sanh tâm hoan hỷ. Nghe được pháp môn này, sanh tâm cảm ơn. Tôi được độ rồi. Tôi được cứu rồi. Pháp môn khác, đời này không thể thành tựu. Pháp môn này, đời này quyết định thành tựu. Điều này còn gì bằng? Hai câu tiếp theo quan trọng, hoặc đã sanh, hoặc sẽ sanh, sanh cái gì? Sanh niềm tin. Thế giới cực lạc của Phật A-di-đà thật có. Sanh cái tâm này, không hoài nghi nữa. Thứ hai, sanh khởi tôi quyết định phải đến thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà. Đó là nguyện tâm, tôi bằng lòng đi. Ngoài chỗ này ra, những chỗ khác tôi đều không muốn đi. Tôi là muốn đến thế giới cực lạc. Niệm câu A-di-đà Phật này, tức là niệm thế giới cực lạc. Giống như lão Hòa Thượng Hải Hiền, Từ sáng đến tối, câu Phật hiệu này chưa từng gián đoạn. Một câu tiếp nối một câu, Ngài làm được rồi. Chúng ta thường niệm, nhưng thường quên mất, như vậy không được. Cái gốc của sự vạn sanh này không vững chắc. Gốc của sự vạn sanh vững chắc rồi, từng câu sẽ không quên mất. Thì có thể nắm chắc phần vạn sanh. Sanh về thế giới cực lạc, nhất định chứng được vô thượng bồ đề. Liền thành Phật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là vô thượng bồ đề. Câu này, đây là biểu thị cho người phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm trong hiện tại, tương lai sẽ sanh về Tây Phương. Hơn nữa, ngay hiện tại đã trụ vào chánh định tụ. Câu nói này nói hay. Hiếm có, quá hiếm có. Giống như khi chúng ta phát tâm, câu nói này của Phật làm chứng minh cho chúng ta. Chứng minh tâm của bạn là chân thật, nguyện của bạn cũng là chân thật. Việc vãng sanh thế giới cực lạc này là ngàn chân thật vạn chính xác, không phải giả. Tiếp theo, niệm lão lại nêu một câu nói trong kinh A-di-đà. Nếu có người đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi Phật A-di-đà. Trong đây, hai chữ phát nguyện này quan trọng. Phát nguyện là tôi thật sự muốn đi. Mười phương tất cả cõi nước của chư Phật, tôi không muốn đến. Tôi chỉ muốn đến Tây Phương cực lạc thế giới. Thân cận A-di-đà Phật. Phật A-di-đà từng phát 48 đại nguyện. Bộ kinh này của chúng ta trong phẩm thứ 6 đã nói. Ngài tiếp dẫn người niệm Phật phát nguyện cầu sanh. Một người cũng không sót. Nhất định đến tiếp dẫn. Tín tâm của chúng ta phải chắc chắn. Tuyệt đối không dao động. Tuyệt đối không thoái chuyển. Tuyệt đối không quên mất. Không thể quên mất. Mỗi ngày thời khóa sáng tối, phát nguyện cầu sanh, dưỡng thành tập quán. Trong 24 giờ, ý niệm cầu sanh tịnh độ này, niệm niệm không bỏ. Niệm niệm chưa từng để mất. Người này nhất định sanh về tịnh độ. Sanh về thế giới cực lạc. Trong kinh có một câu nói đều được không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Đề là đại triệt đại ngộ. Câu này có thể dịch thành chữ Hán, nhưng không dịch mà vẫn dùng âm dịch gọi là tôn trọng mà không dịch. Tam Bồ Đề dịch thành chánh giác. Tam Miệu dịch thành chánh đẳng. A Nậu Đa La dịch thành vô thượng. Vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là chỗ chứng đắc của Phật, cao hơn Bồ Tát. Chỗ chứng đắc của Bồ Tát là Tam Miệu Tam Bồ Đề, là chỗ chứng đắc của Bồ Tát. Chỗ chứng đắc của A-la-hán là Tam Bồ Đề. Chữ Tam này không phải là số, là âm. Ý nghĩa của nó là chánh, Bồ Đề là giác, chính là chánh giác. Tam Miệu là chánh đẳng, A Nậu Đa La là vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật chứng đắc. Đây là thành Phật rồi. Điều này biểu thị rằng người hiện tại phát nguyện vạn sanh thảy đều không thoái chuyển đối với Bồ Đề. Cho nên nói là thảy đều độ thoát. Di Đà Yếu Giải nói được càng hay. Đại sư Ngẫu Ích nói, không luận là chí tâm hay tán tâm, chí tâm là một lòng chuyên niệm. Niệm câu Phật hiệu này không có vọng tưởng, không có tạp niệm, đây là chí tâm. Niệm câu Phật hiệu này có tạp niệm, có vọng tưởng, gọi là tán tâm, hoặc có tâm, hoặc vô tâm, hoặc là có thể lý giải, hoặc là không lý giải. Những điều này đều không quan hệ. Chỉ là danh hiệu Di Đà, hoặc danh hiệu của sáu phương Phật, hoặc tên của kinh này. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà. Toàn bộ tên gọi của kinh này là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác Kinh. Trong đó có chữ Trang Nghiêm. Một phen trải qua tai, giả sử ngàn vạn kiếp sau, rốt cuộc cũng do đây mà được độ thoát. Một lần lọt vào tai liền quên mất, không sai. Bạn là quên mất rồi. Quên mất là gì? Là bạn phiền não thực tế trong A Lại Giá Thức đã nhập vào rồi, đã nhập vào hồ sơ. Cái hồ sơ này ở bên trong, sau vô lượng kiếp nó cũng không thể mất đi. Cho nên, một lần lọt vào tai, ngàn vạn kiếp sau, rốt cuộc nhờ đó mà được độ thoát. Đây là lời Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, như nghe tiếng nước trống độc, xa gần đều chết. Ăn một chút kim cương, quyết định không tiêu. Tổ sư nêu ra hai ví dụ này để giải thích. Một phen vào nhị căn, vĩnh viễn là hạt giống đạo, không thể mất đi. Cũng chính là chỉ cho độ thoát tất cả. Di Lặc Đại Sĩ cuối cùng nói, tiếp nhận lời dạy quan trọng của Phật, không dám làm trái hay quên đi. Đây là thay cho tất cả hàm linh trong hiện tại và tương lai mà nói. Cho nên chúng ta ngày nay đều phải giống như lời Đại Sĩ đã nói, không dám làm trái hay quên đi. Lại nữa, Bành Tế Thanh nói, tịnh độ là chỗ chí thiện. Câu nói này nói rất hay. Cầu sanh tịnh độ là trụ vào công phu chí thiện. Chẳng vào môn tịnh độ thì thiện chẳng thể được viên tròn, ác chẳng thể được đoạn tận. Chỉ cần đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc, tội nghiệp đã tạo trong vô lượng kiếp đều được diệt sạch, công đức đều viên mãn. Làm sao có thể không đi chứ? Cho nên, khuyên khắp đại chúng phải phát tâm cầu sanh tịnh độ là đúng rồi. Hôm nay, thời gian đã đến, chúng ta học đến chỗ này. Kinh càng về sau, càng ngày càng khẩn thiết, càng khuyên dạy, ý niệm càng sâu. Chúng ta cần phải biết tiếp nhận, làm gì có đạo lý không thể vãng sanh thành Phật. Quyết định không thể tham luyến thế gian. Tham luyến thế gian phải chịu khổ luân hồi. Khổ của luân hồi chịu không cùng tận. Không thể không biết. Được rồi, hôm nay chúng ta học đến chỗ này. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.